Giờ tới phần thứ tư, Đức Phật qua cái nhìn của Thiền Tông. À, như vậy giờ Thiền Tông nhìn Đức Phật như thế nào? Đó là cái chỗ quan trọng. Trước khi nói cái nhìn của Thiền Tông thì tôi nói cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy. Cái nhìn Đức Phật theo tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy thì Đức Phật thế nào? Luôn luôn trong kinh A Hàm diễn tả Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Hình ảnh đó là cái hình ảnh gọi là cao siêu do tích lũy công đức nhiều đời, cho nên đời này sanh ra có đủ những cái tướng đẹp, tướng tốt đó. Như vậy thì cái tướng đẹp, tướng tốt đó là cái tướng của Phật. 32 tướng tốt là tướng của Phật. Nhưng mà rồi thì chúng ta nghe như vậy thì sẽ thấy có một cái đặc biệt khác. Do đó cho nên người tu theo Nguyên Thủy quý Đức Phật do Ngài đầy đủ công đức trang nghiêm, rồi lại quý Đức Phật từ một con người sống rất là sung túc mọi việc mà lại đành bỏ để vào rừng tu khổ hạnh. Ngài đi tu khổ hạnh là một cái hiện tượng từ một con người sang quý mà liều thân tu khổ hạnh, thì đó là một cái hình ảnh rất là đáng người ta lưu tâm. Cho nên các chùa Nguyên Thủy phần lớn hay thờ Đức Phật đang tu khổ hạnh, ngồi thấy xương sườn nó bày ra. Thì cái đó thì bên Nguyên Thủy thờ nhiều. Còn bên Phật giáo Đại Thừa, ông Phật thờ sao? Có ông nào mà ngồi mà ốm gầy cho tới xương sống xương sườn bày ra không? Không có. Ông nào mà cũng sung túc hết, thân thể mập mạp, mặt tròn đầy, đúng không? Thì như vậy thì thấy hai cái nhìn nó hơi khác nhau. Còn quý vị thấy các vị A-la-hán khi mà vẽ hình các ngài nghe Đức Phật thuyết pháp ở tại cái vườn Lộc Uyển đó, thì các ngài sao? Này, nhìn cái gương mặt đăm chiêu mà có bộ nó hơi khổ hạnh, hơi như là nhăn nheo chứ không có tươi cười. Còn bây giờ nhìn cái hình các vị Bồ Tát của mình thờ sao? Các ngài mập mạp vui vẻ tươi cười, thành ra hai cái đó thấy nó ngược lại hết. Bên kia thì khắc khổ, còn bên nay thì coi như nó hơi ung dung tự tại. Mà ung dung tự tại thì khỏe mạnh, thì tươi vui mập mạp. Còn mấy chứ gì khắc khổ cho nên gầy, mặt mày coi như nó rất là khô khan. Thì hai bên thờ có vẻ khác nhau như vậy là tại cái nhìn về giáo lý. Vì bên nhị thừa hơi đặt nặng vấn đề khổ hạnh, cho nên chú trọng cái thời gian Đức Phật tu khổ hạnh nhiều. Nhưng mà bên nay lại khác, bên nay chỉ lấy cái câu mà Đức Phật nói tu khổ hạnh mà Ngài đã mất đi 6 năm đó, không đem kết quả lại gì cho Ngài hết, phải không? Chỉ là phí công vô ích. Đã là phí công vô ích mà có gì đâu quý, phải không? Mà không quý mà thờ cái đó làm cho người ta bắt chước ha. Đó, cho nên bên này không có thờ cái hình ảnh đó. Thì đó là những cái nhìn nó hơi khác biệt. Từ đó rồi bên Nguyên Thủy thì ông Phật nào cũng cái dáng người Ấn Độ hết trơn, phải không? Rồi các cái vị La Hán cũng vậy. Còn ông Phật bên mình thì khác. Tôi hồi xưa tôi học Phật, nhất là những cái năm mà còn học, tôi cứ thắc mắc, tôi nói không biết mấy ông họa sĩ Việt Nam mình ở Trung Hoa rồi sao mà dốt đến nỗi không biết ông Phật là người Ấn Độ sao? Vậy ông nào Việt Nam thì giống Việt Nam, Trung Quốc thì giống Trung Quốc, Nhật Bản thì giống Nhật Bản. Ai qua Nhật Bản mà thấy mấy ông Phật thờ hồi trước đó, ông nào cũng ngồi lùng trên. Ông Phật Nhật Bản thì lùng, phải không? Ông Phật Việt Nam thì cao, hơi mảnh khảnh chút. Còn ông Phật Trung Quốc thì mập, ông nào cũng mập màu. Thì mình thấy Đức Phật là người Ấn Độ, mà tại sao mình không biết mà lại còn giả theo giống người địa phương vậy? Hồi xưa tôi thắc mắc cái đó lắm. Nên như vậy thì có thể là các vị họa sĩ đã lầm. Nhưng mà khi học qua các kinh điển Đại Thừa rồi thì tôi mới thấy tôi lầm, chứ không phải các vị đó lầm. Tôi thấy tôi lầm. Tại sao tôi lầm? Bởi cái nhìn, nhìn theo Phật giáo Nguyên Thủy thì lấy Đức Thích Ca Mâu Ni sinh ở Ấn Độ, rồi có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, rồi xuất gia tu hành thành Phật, lấy cái hình ảnh đó gọi là Phật, tôn thờ cái hình ảnh đó. Nhưng mà bên Phật giáo Đại Thừa thì sao? Đức Phật giáo Đại Thừa không nói ông Phật là cái hình ảnh con người Ấn Độ, mà thấy Phật là giác. Giác là ngộ được cái tánh giác của mình, thì cái đó là Phật. Thì như vậy thành Phật là do ngộ cái tánh giác, chứ không phải là cái con người. Như vậy thì ngộ tánh giác là Phật, mà ai cũng có tánh giác. Thì như vậy Thái tử Tất Đạt Đa ở Ấn Độ ngộ tánh giác thành Phật, thì nếu ở Trung Hoa ngộ tánh giác cũng thành Phật, ở Việt Nam ngộ tánh giác cũng thành Phật, ở Nhật Bản ngộ tánh giác cũng thành Phật, thì ở đâu ngộ tánh giác thì đó cũng thành Phật. Phật là tánh giác, chứ không Phật là cái con người Ấn Độ. Vì vậy mà tánh giác là ai cũng sẵn có, cho nên nói tới Phật thì Việt Nam cứ thờ theo người Việt Nam, Trung Quốc cứ thờ theo người Trung Quốc, nghĩa là ai ngộ được tánh giác thì gọi đó là Phật hết. Chứ đừng nghĩ chỉ có ông Phật ở Ấn Độ thôi. Vì vậy mà có cái nhìn khác nhau. Bởi từ cái nhìn khác nhau đó là chúng ta mới thấy có những cái tâm niệm tu hành nó cũng khác nhau. Thì nói đó là tôi nói chung về tinh thần Nguyên Thủy và Đại Thừa, mà đây nói riêng về cái nhìn của Thiền Tông. Mà Thiền Tông tức là nó hệ Đại Thừa. Thiền Tông nhìn Đức Phật khác với cái nhìn của Phật tử thường. Mọi người Phật tử đều thừa nhận Đức Phật là người Ấn Độ, sanh ra từ cung Vô Tịnh Phạn, có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đi xuất gia tu thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Song Thiền Tông không thấy như thế. Như vậy thì Thiền Tông thấy thế nào?